Tiếp xuống sách Công vụ đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu 12. Công vụ đoạn 19 từ câu 1 đến câu 12. Phaolô ở tại Ê-phê-sô. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng: chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi: vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng: phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng: Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đặt tay lên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng lượng một cách dạng dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời và khuyên dỗ kẻ nghe mình. Song vì cớ mấy người cứng lòng từ chối không tin gièm pha đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra dạy dỗ hằng ngày trong trường học Tisanu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi Asi hoặc người Juda hay là người Grec đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bẩn vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Kính thưa mục sư giáo hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam Việt Nam, kính thưa mục sư giáo hội trưởng giáo Pháp Âu Châu, kính thưa quý vị mục sư và toàn thể anh chị em thân mến, trong chương trình chúng ta tiếp tục trong cái chủ đề quyết sống cho Chúa, là một chủ đề dường khi nói đến sự sống và sự chết đi liền với nhau. Đây là một chủ đề rất khó, mà cũng không phải khó lắm, tùy theo cái lượng đức tin của chúng ta và mối liên hệ chúng ta thông công với Chúa như thế nào. Ở Âu Châu này, khi mà người ta định nghĩa một tín hữu theo Chúa là một tín hữu có tên trong nhà thờ và có sự dâng hiến cho nhà thờ điều đặn bằng cách là nhà nước cứ trừ cái lương của họ nó bao nhiêu phần trăm đó. Và tại Mỹ thì họ không định nghĩa người tín hữu là người có trong danh sách và dâng hiến điều đặn đó, mà họ định nghĩa là một người tín hữu thật là một người tín hữu phải đi nhà thờ, phải ở trong hội thánh, phải có mối liên hệ thông công với anh chị em. Chúng ta thấy sơ sơ cũng là khá phức tạp rồi. Nhưng mà sáng hôm nay khi chúng ta nhìn vào chủ đề sống và chết này, thì một lần nữa chúng ta thấy không phải chỉ là tín hữu như người tin thôi, mà với chủ đề của giáo hạt Pháp năm nay, nhấn mạnh về một người môn đồ thật của Chúa sâu hơn, nghĩa là theo Chúa và trở nên giống như Chúa trong sự suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Một điều bi đát nhất cho chúng ta hôm nay là chúng ta tuy là chúng ta đọc lời Chúa, hát ca ngợi Chúa, nhưng mà cái khoảng không của tình yêu, cái khoảng trống thiếu vắng của con người chúng ta dường như chúng ta thiếu một mối liên hệ sống và chết với Chúa như thế nào. Đôi khi mình thấy nó khó, nhưng mà chúng ta nhìn vào bài này không thấy khó lắm đâu. Không phải phải đòi hy sinh, không phải là tự tử gì chết cho Chúa đâu. Nhưng mà đây, trong cái bài chúng ta học bài sống cho Chúa theo như cái phần đoạn Kinh Thánh này, người môn đồ phải được sinh ra. Người môn đồ học lời Chúa để lớn lên. Người môn đồ phải sống làm môn đồ, sống đạo giữa anh em mình. Đó là 3 điều mà chúng ta sẽ cùng nhau học sáng nay. Khi chúng ta biết rằng chúng ta là những con người trôi dạt trong cuộc đời này, và đôi lúc trong những đau khổ đó, và chúng ta hỏi mình: tôi là ai đây trong cuộc đời? Tại sao tôi bơ vơ? Tại sao tôi thất bại? Cha mẹ tôi đâu, anh em tôi đâu, những người nào ảnh hưởng tới cuộc đời tôi hay là tôi có ảnh hưởng về cuộc đời của họ? Chúng ta hỏi mãi và chúng ta, và lúc nào đó chúng ta rớt vào trong những tình huống khủng hoảng cuộc đời. Khi chúng ta rớt vào cuộc khủng hoảng cuộc đời ở giữa sự sống và sự chết thì sao? Thì lúc đó chúng ta nghe được tiếng phán từ trên cao. Khi Aga bị bà chủ Sarah mình đánh đập và trốn đi vào đồng vắng, sự gì xảy ra? Khi Aga thấy rằng hết nước, đứa con nhỏ coi như chờ chết, thì có tiếng phán Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Aga, ngươi từ đâu đến và ngươi để đi về đâu? Và hai câu hỏi này là một hai câu hỏi trong cuộc đời chúng ta phải trả lời, và đặc biệt trong sáng hôm nay, nếu chúng ta muốn sống cuộc đời theo Chúa, quyết sống cho Chúa, quyết chết cho Ngài, thì phải học hỏi, trả lời với Chúa: Ngươi ở đâu đến, ngươi đi về đâu? Quý vị đừng trả lời với tôi là tôi từ Việt Nam đến. Chúng ta hiểu được rồi. Với câu hỏi đó, khi chúng ta trả lời sự thật về đời sống của mình, thì đó là giờ phút chúng ta được giải cứu, thấy được đi từ đâu và đi về đâu. Đó là một hành trình của sự sống, đó là một sự sinh ra của một con người làm môn đồ của Chúa, đó là khởi điểm. Và bây giờ chúng ta có thể nói rằng tôi đã bước đi từ khởi điểm đó, phải không? Cảm ơn Chúa về điều đó. Khi chúng ta trong khởi điểm đó, thấy được hướng đi, thấy được mục đích cuộc đời, chúng ta không phải là người chạy lang thang, chúng ta là không phải là người đánh gió, chúng ta không phải là người kêu gào thảm khốc về cuộc đời mình ở giữa sống hay chết, sống mà như đã chết. Chúng ta biết được một Đức Chúa Trời quyền phép. Chúa ơi, cảm ơn Chúa Ngài đã sanh chúng con lại trong cuộc đời này, để rồi từ cuộc đời đó còn đi không phải là cô đơn nữa, mà có đấng đi cùng chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa tại đây thì Thánh Linh sao đầy dẫy trên chúng ta. Cái sự kiện chúng ta thấy khi mà những môn đồ Ê-phê-sô mà họ nói rằng họ đã ăn năn và chịu báp têm, thì sao Thánh Linh đầy dẫy trên họ, nói tiếng ngoại quốc và nói lời tiên tri. Khi chúng ta được sanh lại, chức vụ chúng ta trên đất này, dĩ nhiên có người làm thư ký, có người làm thầy giáo, có người làm cảnh sát hay tướng tá, hay là mỗi trong doanh nghiệp, tư công các công ty vậy. Đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã sinh lại thì sao? Cái chức vụ tại đây nói là chúng ta nói lời tiên tri. Bây giờ để nói lời tiên tri nói thế nào đây? Khi Phaolô đã làm báp têm cho 12 môn đồ tại thành Ê-phê-sô rồi thì sao? Thì 12 môn đồ này cứ đi theo ông. Và ông đi từ nhà hội Do Thái này đến nhà hội Do Thái tại thành Ê-phê-sô để nói về Chúa Giê-xu Christ, một thời kỳ ân điển mới được đổ ra cho họ. Tin thì được sự cứu rỗi, nhưng mà bị từ chối, bị dèm chê. Chúng ta thấy đây là một sự thử thách, phải không? Nhưng sau đó là gì? Phaolô là một con người đầy ơn của Đức Chúa Trời, một con người đầy dẫy Thánh Linh. Giữa những thử thách đó, ông nhìn thấy một khải tượng. Và tôi nói với ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta đang sống hôm nay trong những nan đề khó khăn về gia đình, những mối liên hệ trong hội thánh, thì đây là những giờ phút chúng ta phải cầu xin Chúa cho con nhìn thấy được cái khải tượng đó. Nếu chúng ta không thấy được khải tượng, Chúa phán, thì sao? Chúng ta học thể lớn lên. Mà khải tượng nó đâu? Khải tượng phải học lời Đức Chúa Trời tiên tri. Phải học và nói lời tiên tri. Đây là điều rất là quan trọng. Tại đây, có những lúc khó khăn chúng ta thường biết, chúng ta cứ theo cái phản ứng tự nhiên con người của mình, một con người thiếu hụt, chúng ta cứ làm việc cách máy móc năng động như người đời. Rồi lúc nào đó chúng ta nhìn lại cái đời sống thuộc linh của mình sao nó eo xèo quá. Nhìn lại vợ, nhìn lại con, nhìn lại chính mình chẳng ra đâu hết. Rồi chúng ta thấy có những người trong hội thánh họ rời bỏ hội thánh vì những bất đồng quan điểm về thần học hay là một sự đụng chạm nào đó, nhạy cảm nào đó ra đi. Và đây là điều mà Phi-e-rơ nói với chúng ta trong sáng hôm nay nữa. Khi Chúa Giê-xu nói ăn thịt ta và uống huyết ta đó, thì được sự sống đời đời, thì số môn đồ đã lui đi. Chúa quay lại hỏi với các môn đồ, 12 vị sứ đồ, còn các ngươi muốn lui đi chăng? Phi-e-rơ trả lời rằng, lại Thầy, lại Chúa, chúng con sẽ theo ai? Vì Ngài có sự sống đời đời. Lời của Chúa Đức Chúa Trời nó gắn liền với sự sống đời đời, với sự bình an, với giữa những khủng hoảng của cuộc đời này. Chúng ta có nắm vững điều đó không? Hay là chúng ta cũng chao đảo như là người không biết Chúa? Chúng ta lớn lên bởi lời của Chúa Trời. Đây là rất là điều rất là quan trọng. Nhưng mà con cái Chúa ở giữa một thời đại này, như mục sư giáo hội trưởng miền Nam chúng ta đã nói, một thời đại chúng ta dư dật về tin lành, chúng ta gọi là tin lành bùng nổ hơn tất cả mọi thế hệ nào khác. Ngày nay ở Việt Nam có một nhóm nhỏ nào đó 4-5 người có thể mời một vị mục sư bất cứ đâu lên máy và có thể giảng, và những người ngồi đó có thể nghe được. Mặc dù chúng ta nói ở Việt Nam với một chế độ có một khuynh hướng không thích về đạo Chúa, nhưng mà có thể truyền giáo theo những cái phương tiện nó dễ dàng lắm. Ở đây chúng ta học trên Internet, chúng ta học các trường thần học, chúng ta học đủ mọi các kiểu. Kinh Thánh thì có nhiều bản dịch khác nhau vân vân. Một thời kỳ gọi là ân sủng. Nhưng một thời kỳ ân sủng này đó là một thời kỳ sao? Là một thời kỳ người ta không biết về lời Chúa nhiều. Hàng năm ở tại Hoa Kỳ là nơi coi như là cái nôi của Đốc giáo từ nhiều thế hệ qua, đã đóng góp vào cái gia sản lớn trong sự phát triển của Đốc giáo quốc tế. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Hàng năm khoảng 1.500 tôi tớ Chúa rời bỏ chức vụ. Những vị rời bỏ chức vụ đó không phải là những vị đó thiếu bằng cấp, thiếu chuyên nghiệp. Có thể là các vị đó có những bằng tiến sĩ, có thể các vị đó có những bằng cao học hay cử nhân. Nhưng họ thiếu lời Chúa Trời, sự sống đời đời là Phi-e-rơ nói. Tôi nói điều này không phải là mình phê bình, không phải, không dám đó. Chúng ta cũng đang ở trong cái khó khăn đó, khủng hoảng đó, của cơ đốc giáo hiện nay trên thế giới đó. Tại vì chúng ta phải trở về với lời Chúa Trời, trở về một mối liên hệ với Chúa, làm sao thân thiết. Khủng hoảng chỗ nào, Chúa phải có mặt tại đó. Đau thương chỗ nào, có một đấng Christ đã chịu đau thương đó. Làm sao, nhất là trong những khủng hoảng, làm sao đấng Christ thành hình trong tôi. Đấng Christ là một giải đáp cho cuộc đời tôi. Đó là học biết Chúa. Đó là học lời Chúa cách sáng tạo. Lời Chúa đang cho thời đại sao rốt là gì? Là một thời đại con người chúng ta đau khổ không bao giờ hết. Những người sinh ở trong gia đình, giữa cha mẹ, nhưng mà người đó vẫn cảm thấy là tôi là một người cô đơn. Đi trong cuộc đời này lặng lẽ như một bóng với một hình nào đó. Không. Lời Chúa là hằng. Sự sống đời đời, gắn liền, bình an, lớn lên, sáng tạo. Chúng ta nhờ Chúa Trời với chức vụ chúng ta là những người tiên tri trong thời đại sau rốt, để không phải là mục sư, trường đạo hay tôi tới Chúa chấp sự mới là tiên tri, mà mỗi người trong chúng ta thời đại sau bước vào trong cái chức vụ tiên tri, mà muốn tiên tri phải học lời Chúa, mà phải học với Chúa, học trong sự đổi mới mỗi ngày. Chúa Jesus phán là ai trong ta nấy là người được dựng nên mới, một sự cũ sẽ qua đi. Chúng ta học phải bắt kịp những cái mới đó, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin của chúng ta. Chúng ta mới gì? Mới vào Facebook, mới vào Internet, mới vào online rất là nhiều. Chúng ta đang mới vào trong những ảo tưởng của đời sống, nó thấy nó dễ chịu. Gây gỗ với bà vợ hoài cũng chán không? Đi vào internet có những cuộc tình chớm nở, thấy những mùa xuân cuộc đời đã trở lại phải không? Đó là ảo tưởng. Mà chúng ta đang chết trong cái ảo tưởng đó. Phải trở lại với lời hằng sống, lời thực tế, lời sáng tạo, để nhằm đưa ra lời Chúa để giải quyết những nan đề của chúng ta. Học với Chúa mới thấy có sự đáp ứng. Học với Chúa mới thấy được giải đáp. Học với Chúa thấy được cuộc đời mình thay đổi. Chúng ta học như vậy. Khi nói đến trường thần học ở Việt Nam, một sư giáo hội trưởng hôm qua có làm chứng chúng ta rất là, tôi nghe một cái điều tôi rất là mừng. Là kể từ sau năm 1975, tất cả trường thần học của miền Nam Việt Nam đóng cửa hoàn toàn. Một trường ở tại trường thần học, nơi đào tạo chính đó, rồi các trường thần học bằng Mê Thuộc hay là Sài Gòn đều đóng cửa đồng loạt hết. Giáo hội coi như bị đặt ở trong tình trạng thiếu tôi tới Chúa chăng vậy. Không biết phải làm thế nào. Con chiên thì càng ngày càng nhiều. Kinh Thánh không có, tôi tới Chúa không có. Nhưng mà bây giờ gì? Một sự sáng tạo đã xảy ra. Dạy chui, học chui, nói lời đi Chúa Trời chui. Chúng ta nói theo từ ngữ thời bấy giờ. Ấy vậy, trong khoảng 26 năm không có trường thần học đó, mà vẫn đào tạo được 600 môn đồ. Mà để sau này thì nhà nước Việt Nam đã chấp nhận họ. Bây giờ thì họ đã trở thành mục sư hết rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa. Và chúng ta hỏi lối học nào mà quyền phép như vậy, lối học nào mà ân sủng như vậy, lối học nào mà trong cảnh khó khăn như vậy mà vẫn học. Dường như học để sống, nếu không học là chết. Phải không? Cái học đó nó truyền đạt như thế nào? Người thầy ơi, ông truyền đạt gì cho tôi trong cảnh sống này? Học trò ơi, tôi đem hết tâm huyết tôi dạy cho học trò đó, nhưng mà học trò đừng tố cáo tôi. Học trong những nan đề, học trong những đau khổ, học trong những lắng lo, học trong những sợ hãi, sự bắt bớ lớn. Khi nào anh em học như vậy thì nó mới hiểu được tôi quyết sống cho Chúa, chết cho Chúa và tất cả thuộc về Chúa cả. Còn đôi khi chúng ta học ngày hôm nay, suy nghĩ lại lối học của mình, suy nghĩ lại cái vai trò tiên tri của mình, nói lời Chúa hay làm chứng thế nào. Chúng ta học, tôi thấy chúng ta học nói tới đâu? Con người chúng ta nó có hai phần, tôi đại khái tôi nói đây. Cái phần từ cổ xuống dưới, học chuyên nghiệp, làm việc bằng cơ bắp thì kiếm một giờ giỏi lắm Âu Châu này chắc là 20 euro là cùng, đổ mồ hôi học, làm xong rồi 10 tiếng đi ra đi không nổi, mệt quá. Nhưng mà học làm sao? Phải từ cổ trở lên. Học với trái tim, học với ý tưởng, học với cả linh hồn của mình. Dù gì chúng ta thiếu điều đó, nên Đấng Christ không thành hơn trong chúng ta được. Và tôi muốn nói trong thời giờ sáng hôm nay ngắn gọn là học làm sao để chúng ta thấy cơ đốc giáo của chúng ta hay là tạo cho chúng ta làm sao một dòng chảy thánh linh tuôn đổ như lời hứa của Chúa vào trong những ngày sau lúc ta sẽ đổ thần linh trên mọi loài sắc thịt, con trai và con gái. Nó học làm sao như vậy? Học làm sao mà thấy kháng khích giữa tình và thầy và trò và những người đồng bạn với nhau, là học trò với nhau? Học làm sao mà thấy tình yêu vợ chồng lớn lên như vậy? Không một nền văn minh nào, không một dân chủ nào đã thay đổi được lòng người cả. Chỉ có lời Chúa và sống theo lời Chúa môn đồ quá. Chúng ta đang đứng trước giữa những khó khăn. Ở đây tôi không nói nhiều tại đây, nói ngắn thôi. Là chúng ta biết là 2 năm các thầy trò của Phao-lô và các vị học trò ở Ê-phê-sô học 2 năm. Họ học thế nào mà cái tình thầy trò nó truyền cảm ghê gớm, để rồi yêu nhau mãi, gắn bó với nhau mãi. Có những lúc nước mắt đổ ra vì cớ nhau. Có như vậy, tình thầy trò trong cơ đốc giáo nó mới có quyền phép ông bà anh chị. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái tình thầy trò Âu Châu chúng ta đó, tôi nói thật, tôi cũng mang một nỗi buồn nha anh chị, không biết mình truyền lại cho con cái mình cái gì, những thế hệ sau này cái gì đây. Chúng ta sao mà tại đây? Người trò nhận lãnh cái gì từ thầy? Đây là vấn đề. Nếu chúng ta suy nghĩ điều đó, thì người cha mẹ không dám làm hay nói hay có những hành động gì. Nó sai trật thì sợ con cái mình mất đức tin sợ. Cái người thầy là người chăn bày, nói cái gì, giảng dạy từ cái sống thế nào, phải cẩn thận về sự xây dựng nhà Chúa trong tương lai. Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta đang bước vào một mối liên hệ tình yêu với Chúa và tình yêu với nhau. Quyết sống cho Chúa, chết vì Chúa, hay là quyết sống cho nhau, chết vì nhau, cũng nằm trong đó. Chứ lời Chúa tại đây nói rằng, Chúa Giê-xu phán rằng, các ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người như chính mình. Cái điều đó học nó chỉ phát triển ở trong Chúa mà thôi. Chính Chúa đổi lòng của chúng ta chứ không phải. Như chúng ta thấy rằng 26 năm tại Việt Nam, trường đại học đóng cửa, nhưng mà 26 năm nó phải nói là một thời kỳ phát triển tính cách đột biến của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Và Âu Châu hiện nay chúng ta đang đứng trước những khó khăn. Nhưng mà phải nói rằng, nếu chúng ta nắm bắt được, lời Chúa vẫn còn, đây là một thời kỳ sẽ giúp chúng ta đột biến và phát triển khi chúng ta quay về với Chúa. Chúng ta thấy gì? Khi đó Chúa đến, chỉ có 2 năm thôi. Mà cái tình thầy trò của Phaolô họ học như vậy trong những hoàn cảnh khó khăn lắm. Thì nãy tôi nói học bằng máu và nước mắt, học bằng sự sống như ở Việt Nam như vậy. Thì nó kết quả. Kết quả sao? Trong 2 năm thôi. Từ cái trường học Tirano đó, nó kết quả về các gia đình của các học trò đó, sau này gọi là trưởng lão Epheso đó. Rồi từ cái gia đình cái họ lan tỏa ra khắp cái khu vực Asia. Và cộng thêm quyền pháp Thánh Linh làm nhiều những phép lạ và chữa bệnh đó. Nhiều người tin Chúa. Cái đó, cái điều đó Âu Châu muốn không? Điều đó Việt Nam muốn không? Điều đó trên thế giới này, những người mang một trái tim cơ đốc giáo quyết sống và chết cho Chúa muốn điều đó không? Nếu chúng ta muốn điều đó, thì bài học trong sáng hôm nay nói chúng ta một điều. Hãy trở lại. Tôi không biết, tôi không phân tích nhiều về vấn đề hiện tại ở xã hội, hiện tượng thần học cơ đốc giáo. Tôi chỉ nói một điều tại đây như bài học. Mỗi người chúng ta phải trở lại hỏi rằng tôi là ai đây? Cái khâu giải quyết đây, tôi là người thầy như thế nào? Tôi là học trò như thế nào? Rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ hỏi tôi là người cha thế nào? Tôi là người mẹ, tôi là con cái. Nếu chúng ta khi đã hỏi điều đó, Thánh Linh đầy dậy trên chúng ta, thì hãy bước theo Thánh Linh. Vì Ngài phán là vào trong những ngày sau rốt là những thời kỳ khó khăn hết, thời kỳ bắt bớ hết, trong lẫn ngoài, bắt bớ với nhiều thức tinh vi ở Việt Nam, ở tại đây hay bất cứ. Nhưng mà Thánh Linh đổ ơn trên chúng ta để giải quyết mọi nan đề. Chúng ta tin Chúa ngày hôm nay thế nào? Đây là cái câu trả lời. Và chúng ta có quyết sống cho Chúa hay là chết cho Chúa thì chính chúng ta mỗi người trả lời. Chúa Giê-xu phán rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Thế ai nghe tiếng ta thì ta vào ăn buổi tối với người và người với ta. Thánh Linh là thân về Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Ngài có tên là Đấng An Ủi. Đừng sợ mình phải ăn năn. Đừng sợ mình thú thật với Chúa con lỗi lầm này kia. Phải phát động mới trong một giao ước mới thì chúng ta sẽ thấy được khải tượng của một thánh Âu Châu ngày mai. Chúng ta sẽ thấy dòng dõi của mình còn tiếp tục trên đất Âu Châu. Bằng không, nếu không giải quyết tình thầy trò đó thì hội thánh đi về đâu? Thì đó là câu trả lời mỗi chúng ta. Xin chúng ta đứng lên.